Kính mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe cư sĩ Diệu Âm tiếp tục hướng dẫn hộ niệm giúp người vãng sanh. Kính mời cư sĩ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đề tài của chúng ta chỉ còn hai buổi tọa đàm nữa chấm dứt. Trong những buổi cuối cùng này, dòng xin đưa ra những điểm nghi hoặc thường xảy ra cho những người hộ niệm hoặc là những người khi thấy những hiện tượng vãng sanh đâm ra nghi ngờ, không biết là có đúng hay không. Có nhiều người nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng một người mà còn đố kỵ một người nào thì không được vãng sanh, một người còn ganh ghét một người nào thì không được vãng sanh, một người còn sân giận thì không được vãng sanh. Như vậy thì khi gặp một người bệnh đó đầy đủ những cái tật đố đó, hộ niệm mà sau cùng cũng được vãng sanh, như vậy nghe nghĩa là sao? Khó tin quá. Thì xin thưa thật là trong kinh Phật có nói một câu: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Có nghĩa là chỉ cần một niệm sân giận trong tâm khởi lên thì nó duyên theo đó mà mình gặp tới 84 vạn cái ách nạn gì, như là cái những chiến nạn nó hiện ra cho mình. Hỏi như vậy thì làm sao một người mà còn sân giận có thể được vãng sanh? Một người mà còn đố kỵ, duyên vào cái đó, bao nhiêu ách nạn trùng trùng xảy đến, làm sao có thể được vãng sanh? Tuy nhiên cũng trong kinh Phật nói: chí thành niệm một câu A-di-đà Phật, phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Như vậy thì người ngộ ra hai cái câu này thì nên ngộ sớm đi, mau mau bỏ sân giận, bỏ đố kỵ, bỏ ganh ghét, để mà lo thành tâm niệm Phật. Nếu ngộ bây giờ thì bắt đầu từ giờ này mình chuẩn bị thành đạo. Nếu mà ngộ ngay trong giờ phút lâm chung thì cũng là may mắn, chỉ còn một giây nữa mình ngộ thôi. Ngộ ra cái câu này, thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, niệm Phật một niệm phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hằng xa, vô số tội chướng tiêu diệt đi trong một câu A Di Đà Phật. Còn người nào không chịu ngộ, cứ tiếp tục sân giận đi, cứ tiếp tục đố kỵ đi, cứ tiếp tục thị phi đi, để đọa lạc vạn kiếp sau rồi ngộ cũng được, lúc đó cũng thành Phật. Cho nên giờ mới nói một người sân giận không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà họ ngộ ra lúc nào thì họ thành Phật lúc đó. Cho nên ta đi hộ niệm là mong cầu cho người ta ngộ ra cho được cái đạo lý này, thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, thì bao nhiêu nghiệp chứng trùng trùng để lại phía sau hết, ta đi qua khỏi cái ác nghiệp đó đi về Tây Phương. Ta cầu cho cái người đó ngộ ra trong lúc họ xa bỏ báo thân. Nhưng mà bây giờ ta lo ngộ trước đi, cớ sao lại không vãng sanh được? Có nhiều người lại hỏi rằng Phật nói muốn tu thành đạo phải trải qua vô lượng kiếp, làm gì một người tội chướng sâu nặng mà tới hộ niệm cũng được vãng sanh? Đúng là nghịch lý. Nếu mà chúng ta tu hành còn nghĩ tới những chuyện này thì thực sự là một điều sơ xuất. Vì quá nhiều người sơ xuất như vậy, cho nên cứ hướng dẫn chúng sanh đi trong con đường tử tử sanh sanh, vô cùng vô tận, không biết ngày nào mới đắc đạo. Người ta đã có ngờ đạo Phật là đạo cứu thoát ly sanh tử luân hồi, một đời thành đạo nhất định, chắc chắn. Tại vì chúng ta chưa hiểu, chưa hiểu là chỉ hiểu cái câu Phật nói là tu trong vô lượng kiếp, chứ chưa hiểu cái câu là dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng, khi nghe danh hiệu của A Di Đà Phật thành tâm tín ngưỡng, niệm danh hiệu ngài 10 niệm cầu vãng sanh mà không được vãng sanh, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Ta chỉ hiểu có một nửa, chưa hiểu tới nửa thứ hai. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm còn mê thì tu vô lượng kiếp đi. Trong cái mê đó, mê chập chùng, làm sao có ngày ngộ đạo, làm sao có ngày thành Phật. Nhưng mà ngộ đi, tu vạn kiếp ngộ một thời. Ngộ cái chỗ nào? Niệm một câu A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương. Nếu mà A-di-đà Phật không đưa ta về Tây Phương, ngài thề không thành Phật. Tất cả đều do tâm tạo. Phước cũng do tâm, mà họa cũng do tâm. Không tin cũng do tâm, mà tin cũng do tâm. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là đoạn nghi sanh tín. Nếu một người nào không đoạn tất cả niềm nghi đi, sanh cái tín tâm ra đi, coi chừng một cái tín tâm như vậy, ta gom tất cả vô lượng vô biên những cái nghiệp, gọi là nghiệp thiền, gọi là những cái phước đức, những cái thiện căn trong vô lượng kiếp dồn lại trong thời buổi này để đi về Tây Phương Cực Lạc. Rõ rồi. Ta nên nhớ là tâm ta là Phật, tâm ta là một Đức Như Lai. Niệm A Di Đà Phật chính là niệm cái chân tâm của ta, chứ không có khác gì cả. Cái chân tâm đó không có xấu, không có tốt, không có lớn, không có nhỏ, không có mê, không có ngộ, nó vẫn là như vậy. Hạt kim cương đó hễ mà khơi lên là phát quang nhất định. Tại vì ta cứ dạy khờ diêm cái hạt kim cương đó, diêm cái hạt như ý đó xuống như bụi nhơ, ta ráng chịu. Trước khi kim cương đã lỗi rồi, bụi nhơ vẫn là bụi nhơ để đó, kim cương phát quang. Nhờ phát quang như vậy mới sôi sáng dùm cho những cái mê mờ u tối. Thực sự tâm Phật chúng ta phàm không dám mà thánh không thành. Cho nên ta đi hộ niệm cho người làm, mong cho khơi được cái chân tâm tự tánh của họ, khơi được cái ngập như ý của họ. Làm sao khơi? Nhất tâm niệm Phật với lòng tin tưởng vững vàng, tín tâm siêu xuất chúng ma lộ, tín tâm thành Bồ Đề Đạo nhất định, tín tâm vững vàng, người ta ứng hiện chân tâm liền, cảm ứng liền, ta đi về Tây Phương là do A Di Đà Phật cứu ta về Tây Phương. Cho nên đến giờ phút này gặp câu A Di Đà Phật mà còn có người nghi ngờ, thật sự là một điều sơ xuất, thật sự là một điều đáng than. Tại sao thiện căn yếu vậy? Phải ngồi lên đế mà đi về Tây Phương chứ. Không có nhiều người lại nói như thế này. Hòa thượng Tịnh Không nói một vạn người tu, chỉ có 2-3 người thực sự được vãng sanh, thì làm gì bây giờ mình hộ niệm vãng sanh, vãng sanh đâu nhiều vậy, cũng là nghi nữa. Cái nghi này nó kéo mình tới vô lượng kiếp về sau, mất hồn mất vía luôn, lúc đó sợ luôn, không dám nghi nữa, lạy Phật mà lại đi dập đầu lỗ trán, không dám nghi nữa, tại con nghi nữa thì con bị vô lượng kiếp nữa, xuống dưới địa ngục chết luôn. Đừng nghi, đừng nghi. Hòa thượng nói 1.000 người tu, 1.000 người tu, có 2-3 người là ngài nói tự mình tu niệm Phật, tự mình đi vãng sanh, chứ ngài có nói là niệm Phật mà nhờ những người khác tới trợ duyên cho mình trong lúc lâm chung đâu. Nếu mà mình tìm người trợ duyên cho mình trong lúc lâm chung cẩn thận đàng hoàng. Thì chứ tôi nói vạn người niệm Phật, vạn người vãng sanh. Thiện đạo đại sư nói muôn người niệm Phật, muôn người được thành đạo. Rõ rệt. Ngài Vĩnh Minh, vạn nhân tu, vạn nhân cứ, vạn nhân niệm Phật, vạn nhân đi về Tây Phương. Tại sao ta hiểu có một bên mà không chịu hiểu hai bên? Cho nên trong những thời mạt pháp này, Phật nói là ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc độ, không bao giờ chức trách đâu. Ấy thế mà có nhiều người rủ người ta niệm Phật 5 ngày chứng đắc, người kia 7 ngày chứng đắc, người nào 20 ngày chứng đắc. Chứng đắc mà còn cho chứng chỉ nữa. Thì khổ sở, khổ sở vô cùng. Trong khi đó thì chư tôi nói niệm Phật thành tâm, chí thành chí thiết, mà còn chuẩn bị hộ niệm chỉ cẩn thận, tạo cái duyên thuận lợi cho người ta, thì một vạn nhân tu, một vạn nhân đắc. Ngài Ấn Quang là một, là đại thế chí thị hiện trong cái đời này. Ngài nói chí thành chí kính là cái đạo nghiêm màu để mà thành đạo, là một đấng giác Bồ Tát tái lai mà Ngài chưa bao giờ nhắc người ta nói là niệm Phật chứng đắc để đi về Tây Phương, mà phàm phu tục tử trong thời này chứng gì mà chứng giữ chứng dằn vậy, chứng gì mà có 5 ngày chứng à, 7 ngày chứng à. Một ngày hôm nay có một vị email tới cũng khoe là cái vị đó là tuyên bố là người này 20 ngày chứng, một người kia 5 ngày chứng, một người kia 2 tháng chứng, chứng hết toàn bộ trong cái đạo tràng ai cũng chứng hết. Vì ông biết hoàng chữ thì trả lời đừng nên hiếu kỳ, nếu mà tham chứng đắc khi bị nạn, bị nạn rồi không ai gỡ được rồi, đủ rồi đó, để dưới đệ diệu âm gửi rồi, có trả lời gì được nữa mà trả lời. Cho nên xin thưa với chư vị, niệm Phật mà tự tại vãng sanh không nổi đâu, nhưng mà dớ dớ như vậy, nghèo nghèo như vậy, khó khó như vậy, mà hãy kết hợp nhau thành từng nhóm đi, nhất định khi bệnh xuống, hãy mà tôi bệnh thì chư vị đến hộ niệm cho tôi nhé, đừng có giấu. Ai ở đây có một người bệnh sắp chết là giấu. Giấu tức là sợ chết, giấu tức là không muốn đi về Tây Phương, thì làm sao mà có thể cảm ứng được với A-di-đà Phật. Trong khi có một người tôi thường hay nói, nhắc nhở là nhắc nhở người trên Tây Úc đó, hoàn toàn không biết câu A-di-đà Phật, suốt cuộc đời theo gia đình đi Thiên Chúa Giáo, thế mà sau cùng quyết lòng nghe chị bắt tay đi, bắt tay tuyên đón cho bà đó 95% vãng sanh liền. Còn chư vị càng ngày tới đây tu thế này mà lúc bệnh giấu đi, giấu đi thì âm thầm cho bác sĩ đưa vào bệnh viện, để rồi mình tới chia buồn, chia buồn trước cái thân đó, chứ làm sao mà chia buồn trong lúc còn tỉnh táo. Cho nên mong chư vị hiểu cho, hộ niệm công đức bất khả tư nghị, đây là một cơ may vô cùng, vô cùng thù thắng. Nhất định giữ niềm tin này mà đi về Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn A-di-đà Phật không bao giờ nói một lời thệ mà để sơ suất làm cho chư vị mất phần vãng sanh đâu. Nam mô A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật.
Xin chân thành cảm nhận công đức của sư huynh Diệu Âm.
A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật.